Trong sách Sáng Thế chương 3, sau khi kể chuyện ông bà Nguyên Tổ phạm tội, thì kể đến là Chúa hiện ra với họ, Chúa tuyên phạt. Nhưng mà sau khi tuyên phạt thì làm sao? Thì có lời hứa cứu độ. Dòng giống của người nữ sẽ đạp nát đầu người. Khi Chúa nói với con rắn đó, cái câu đó được gọi là tin mừng đầu tiên. Cho nên nói đến thực tại tội lỗi thì cũng phải nói đến lòng thương xót của Chúa. Trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma cũng vậy, ở chương 5 á, Ngài nói đến tội Adam, nhưng mà không chỉ nhằm là nói về tội Adam, mà là để làm nổi bật lên ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô. Cũng như vì sự bất tuân của một người mà tội lỗi đột nhập trần gian, và vì tội lỗi cho nên có sự chết, thì cũng nhờ sự vâng phục của một người là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta có ơn cứu độ. Tôi nhắc lại một vài điểm kinh thánh căn bản như vậy để mình thấy khi mình nói đến tội lỗi, đừng quên nói đến tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Thế để các anh chị nhớ một vài câu kinh thánh làm nền, thì tôi có trích dẫn cho các anh chị đây. Matthew chương 1 câu 21. Cái câu này là ai nói với ai nè? Sứ thần nói với ai? Nói với Thánh Giuse. Thầy tưởng là nói với Đức Mẹ đấy thì ông mà không, ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu. Ở trong tiếng ngôn ngữ quê hương của Chúa thì Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Và thiên thần giải thích ngay phía sau đó, ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ, chứ không phải là khỏi ách thống trị của đế quốc Roma, khỏi tội lỗi của họ. Rồi Matthew chương 26 câu 28 thì đấy là lời mà chúng ta nghe hàng ngày trong mỗi thánh lễ. Đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Tha tội. Ở trong thư Roma thì rất rõ, ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan gấp bội. Đừng có dựa vào câu này để mà lý luận là như vậy là mình cứ phạm tội cho nhiều vào ơn Chúa sẽ nhiều hơn. Lý luận như vậy là ngụy biện ấy. Ở trong tin mừng Gioan, khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, người hiện đến với các tông đồ, người chúc bình an, người ban thánh thần cho các ông, và sau đó người nói: anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Cho nên khi các anh chị đi xưng tội đó mới hiểu tại sao mà các linh mục đọc công thức giải tội. Tôi gọi là công thức là bởi vì ông linh mục phải đọc như thế, chứ không phải cứ tự mình muốn đọc cái nào thì đọc. Linh mục ông ấy tha tội cho người khác không phải với tư cách là một cá nhân thánh thiện tốt lành, mà với tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Cho nên phải đọc cái công thức của hội thánh. Thì nếu mà chúng ta lắng nghe cái công thức tha tội đó, thì mình sẽ thấy nhắc đến điều chúng ta vừa nói. Nhận lấy thánh thần, mới tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Thế thì từ những câu kinh thánh căn bản đó, đó, tôi xin gợi một hai điểm về giáo lý. Ở đây các anh chị đã học kinh thánh Cựu Ước Tân Ước rồi. Nhắc lại là các anh chị nhớ, có nhớ câu chuyện của tiên tri Jonah? Chúa sai ông ấy đi giảng đạo ở Ninive. Nhưng mà ông trốn, ông đi sang một thành khác. Chúa có cách của Chúa, cho nên cuối cùng ông ấy vào trong bụng cá ông ở. Rồi con cá đó nó nhả ông ấy lên bờ, thì hóa ra là thành Ninive. Ông bắt buộc ông ấy phải đi giảng thôi, đi giảng cho dân thành nó ăn năn sám hối. Và giảng thành công quá sức, cả thành từ vua đến dân đều ăn năn sám hối. Người ta đi giảng mà thành công như vậy đó thì người ta mừng muốn chết, tạ ơn Chúa. Ông ấy thì lại buồn, buồn quá sức. Tại sao ông buồn? Là bởi vì cái dân Ninive nó là kẻ thù của dân tộc ông. Cho nên ông ấy chỉ mong là Chúa vặn cổ chúng nó chết cho bằng hết. Đằng này Chúa lại thương xót, Chúa lại sai ông ấy đi giảng để rồi Chúa tha thứ cho chúng nó. Tôi thoáng nghĩ không chừng bây giờ cũng có người ở trong chúng ta, Chúa mà lại đi tha thứ cho cái anh cộng sản thì... Câu chuyện Jonah hay ở chỗ đó đó. Và lúc đó, cái phần kết của câu chuyện mới cho thấy là tình yêu, ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa nó lớn như thế nào. Cho nên, chưa nói gì đến Tân Ước, mà chúng ta đọc Cựu Ước thôi, mình đã thấy tràn ngập tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Một câu chuyện khác các anh chị nhớ tiên tri Hô-sê, còn nhớ không? Ông ấy đi cưới vợ là gái điếm, một chuyện mà chưa từng có ai làm. Đi cưới vợ là gái điếm, người vợ đó sinh ra cho mấy đứa con, đặt tên rất là độc đáo. Nhưng mà Ngài là tiên tri mà, Ngài công bố lời Chúa bằng chính những hành động của Ngài. Và bi đát nhất á, là cô gái điếm ấy đã được một người rước về làm vợ. Ấy thế mà lại tiếp tục đường cũ. Rồi Chúa làm sao? Chúa bảo tiên tri Hô-sê đi chuộc nó về. Một cái chuyện này không thể tưởng tượng được. Nó thương một lần ta rước về làm vợ là phúc lắm rồi. Bây giờ nó lại còn bỏ nó đi về đường cũ mà lại bảo là đem tiền mà đi chuộc nó về thì không thể hiểu được. Đấy, thế mà Chúa bảo ông ấy làm như vậy đấy. Ông ấy đi chuộc người phụ nữ đó về, và Kinh Thánh diễn tả làm sao? Và yêu thương nó bằng tình yêu như thuở ban đầu. Tuyệt vời. Yêu thương bằng một tình yêu như thuở ban đầu. Và qua cuộc đời của Hô-sê, Chúa muốn loan báo cái tình yêu, ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa nó lớn lao như thế nào. Thế cho nên ở trong Kinh Thánh đó, ấy tôi mới nhắc lại sơ sơ có hai khuôn mặt thôi, để các anh chị khỏi quên. Chứ còn từng trang sách chúng ta có thể gặp được cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa ở trong Kinh Thánh. Cựu Ước đã bày tỏ tấm lòng đó rồi. Nhưng lòng thương xót của Chúa được biểu lộ trọn vẹn là nơi Chúa Giê-xu. Thánh Gioan diễn tả là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Đến nỗi đã ban con một mình. Cho nên Chúa Giê-xu, con một Thiên Chúa, là quà tặng của tình yêu. Cái ngày lễ Giáng sinh, sở dĩ chúng ta tặng quà cho nhau, thì ý nghĩa căn bản đó là nó được khơi nguồn từ chỗ lễ Giáng sinh là Thiên Chúa tặng quà cho chúng ta. Cho nên mình mới tặng quà cho nhau. Nhưng mà riết rồi cái chuyện tặng quà cho nhau nó lấn át hết. Không còn Chúa bà gì. Bây giờ chỉ còn là mùa shopping thôi. Không còn ý nghĩa tôn giáo gì. Nó tục hóa hết rồi. Nhưng tình yêu và lòng thương xót của Chúa được thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, nơi mầu nhiệm Giáng sinh, nơi cuộc đời của Chúa, cách ứng xử của Ngài, và nhất là nơi cái chết. Nơi cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ là một trong lý do sâu xa mà làm cho việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa nó thu hút tất cả chúng ta là bởi vì nó chạm đến trái tim của mình. Nó chạm đến một cái ước mong sâu thẳm ở trong lòng mỗi một người. Cái việc đạo đức đó nó lan tràn và thu hút rất nhiều người trong một thời gian ngắn. Thành thử khi mà mình nói đến tội lỗi thì đúng rồi, nhưng mà đằng khác đừng quên lòng thương xót của Chúa. Chỉ có điều để đón nhận được lòng thương xót ấy thì chúng ta cần phải thú nhận tội lỗi của mình. Cái khó nó nằm ở chỗ này. Mình cần phải thú nhận tội lỗi của mình. Cũng như thầy thuốc xem xét vết thương trước khi chữa lành bệnh nhân, thì ân sủng Thiên Chúa ban cũng vạch trần tội lỗi nhằm hoán cải con tim chúng ta. Không có cái gì mà khó hơn cho bằng việc biết mình. Mình biết những cái ở bên ngoài nhiều lắm, nhưng mà biết bản thân mình khó lắm. Và một trong những lý do tạo nên sự khó khăn ấy là bởi vì ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng tự biện hộ cho mình. Cũng một việc làm xấu mà người khác làm thì mình lên án khủng khiếp. Nhưng mà nếu mình làm thì có thể âm thầm tự biện hộ, rồi thì khối đứa nó còn bê bối hơn. Còn một việc tốt á, mà người khác làm thì cái khuynh hướng tự nhiên là mình giảm nhẹ nó đi. Còn nếu việc tốt mà mình làm thì mình phóng đại nó đến. Không ai hơn ai cả, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đó hết. Cho nên khi Thánh Phaolô nói là hãy vui với người vui và hãy khóc với người khóc, thì thực sự là khóc với kẻ khóc dễ hơn vui với người vui. Bởi vì khi chúng ta khóc với kẻ khóc á, thì sâu xa bên trong nó vẫn là một sự an ủi. Tao đỡ hơn mày. Nói ra thì nghe có vẻ nó có vẻ châm chọc quá, nhưng mà thực sự vậy đó. Còn khi mình vui với người vui không có dễ đâu. Để chia vui với một người thành công thực sự không dễ đâu. Bởi vì hàm chứa ở trong đó nhìn nhận sự thấp bé của mình. Thành thử ra ở trong luân lý Kitô giáo, định nghĩa khiêm tốn đơn sơ lắm. Khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là sự thật. Humilitas veritas est. Khiêm tốn là nhìn nhận mình đúng như mình là. Thế thôi. Chứ còn người khác mà người ta khen chúng ta, ôi trời ơi, giỏi quá, đẹp quá, hay quá. Thế mình bảo, đâu có gì đâu. Miệng thì nói vậy nhưng mà trong lòng thì khoái chí lắm. Phải không? Thì mình khiêm tốn mà theo nghĩa đó tương đối là dễ thôi. Nhưng mà khiêm tốn theo nghĩa là nhìn nhận đúng sự thật về mình. Khi mình làm cái điều gì sai, người ta góp ý mà mình chân thành, mình đón nhận để mình sửa. Đấy mới là khiêm tốn. Tôi nhắc đến chuyện đó là bởi vì coi thế chứ mà nó quan trọng. Để đón nhận được lòng thương xót của Chúa thì trước hết là về phía chúng ta, mình phải đủ khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình. Chứ còn nếu không thì không phải Chúa không thương, mà tình thương ấy nó không thấm vào lòng chúng ta được. Ấy, hôm nay chia sẻ với các anh chị về đề tài này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đó là nói đến tội lỗi thì đừng có quên là phải nhớ đến tình thương của Chúa để chúng ta không thất vọng. Và nói đến tội lỗi thì đừng có cái não trạng để chỉ tính toán phân biệt tội trọng, tội nhẹ, để mình tránh cái này, mình giữ cái kia cho nó đủ lề luật mà thôi. Và vì thế chúng ta dừng lại một hai phút để đặt mình trước lương tâm, trước mặt Chúa suy nghĩ lại.